E.T., Highland Park, Texas.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói là bây giờ nắng nóng, nhiệt độ đo được là 81 độ, nhưng mà cộng với độ ẩm thì chúng ta cảm tưởng như là lên đến 84 độ. Yeah. Và đến trưa thì nhiệt độ sẽ lên cao lên một vài độ nữa, khoảng 86-87 độ. Yeah. Không biết ở Dallas thì như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng, ở Dallas trời rất là đẹp, chắc là cô Quỳnh Lan trở lại chương trình cho nên Nam Phương thấy trời đẹp phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Dạ chị Quỳnh Lan đi một chuyến nghỉ hè lâu dài chắc là thần tiên lắm. Dạ chào mừng chị trở lại.
Vâng, cảm ơn giáo sư và cảm ơn Nam Phương. Nghỉ một thời gian thì cũng thấy khỏe khoắn lại, và hôm nay rất là vui được trở lại với chương trình như thường lệ cùng với giáo sư và Nam Phương. Bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình với tin thị trường chứng khoán thưa giáo sư.
Dạ vâng, trước khi nói về thị trường chứng khoán, tôi xin cập nhật với đồng hương là về cái chương trình Đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, rồi Voice of America đó. Thì quý vị biết là Tổng thống Trump đã cho sắc lệnh theo của đề nghị của ông Elon Musk là đóng cửa cơ quan USAGM, là công ty mẹ của đài tiếng nói Hoa Kỳ và đài tiếng nói tự do Á Châu RFA đó. Thì VOA đã thư kiện chính phủ Hoa Kỳ và bà giám đốc mà được cử đến để điều hành đó là phi pháp lên tòa án liên bang. Và tòa án liên bang tuần rồi đã có cái phán quyết là cái sự đóng cửa này nó phi pháp, có nghĩa là phạm pháp, và bắt buộc là chính phủ Hoa Kỳ phải cho mở trở lại, vì đây là cái ngân sách của quốc hội cho. Hành pháp không có quyền can thiệp vào truyền thông báo chí và tự do ngôn luận, nhất là đó là ngân sách của chính phủ, của quốc hội. Tuy nhiên, chính phủ đang kháng kiện, và tôi nghĩ rằng cái chương trình này, cái kháng kiện này sẽ kéo lên tới tối cao pháp viện không biết bao lâu. Nhưng mà VOA đã thắng kiện, nhưng mà không có nghĩa rằng đài VOA bắt đầu mở trở lại. Thành ra đó là cái chuyện nó rất dài. Tuy nhiên cái khó khăn đây đó là cuối tháng 9 là ngân sách của Hoa Kỳ sẽ được tái thiết lập lại cho toàn quốc. Có nghĩa là ngân sách Hoa Kỳ là đầu tháng 10 cho tới cuối tháng 9 năm hôm sau. Cái khó khăn đây đó là cuối tháng 9 là VOA sẽ có được tiếp tục ngân sách hay không từ quốc hội, đó là câu hỏi rất lớn. Mà dĩ nhiên là rất nhiều người trong quá khứ và nhất và cái sự gọi là lo ngại về VOA đi về hướng thiên tả, nó rất nhiều điểm nó đúng như vậy, nó đi quá lố những cái chương trình này nọ. Nhưng mà đài tiếng nói Việt ngữ của chúng ta đại đa số nó không có vi phạm cái phần đó nhiều, phần nhiều nó khá trung dung, nhất là chương trình kinh tế tài chánh, câu chuyện kinh tế mà tôi thực hiện thì hoàn toàn phi chính trị, phi đảng phái. Nhưng mà đó là cái vấn đề là ngân sách. đại đa số người Việt ở tại Việt Nam, ở hải ngoại, ở trên thế giới đều nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thời chiến tranh lạnh cho tới bây giờ rất 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 nhiều. Đó là cái đài mà đi vào đứng thứ nhất, thứ nhì truyền thông ở tại Việt Nam. Được người ta nghe, đó là cái tiếng nói trung thực duy nhất mà có thể đi về Việt Nam. BBC bây giờ giảm xuống gần như không có nữa rồi, chỉ có một cái văn phòng ở Hà Nội thôi. Thành ra, quý vị nào mà nhất là muốn cho tiếng nói ở bên Hoa Kỳ về tới Việt Nam mà theo dõi Đài Voa, thì bây giờ chỉ có cách là đưa cái thỉnh nguyện thư của mình. Chỉ cần một lá thơ, chỉ biên 2-3 câu vỏn vẹn thôi, là chúng tôi là người Việt Nam yêu cầu Hạ viện hay là Thượng viện của vùng mình ở là cho ngăn sách lại cho Đài Voa. Thì vì thua kiện thì tôi nghĩ chắc chắn Đài Voa sẽ tiếp tục thắng kiện. Nhưng mà vấn đề đây là cái ngân sách vào cuối tháng 9 có được ban hành không. Nếu không có ngân sách thì không gì xảy ra cả, để cho cái tiếng nói của bên Hoa Kỳ đi về tới Việt Nam. Còn những cái quốc gia khác thì tôi không bàn đến. Đây là đài tiếng nói Việt Nam, tiếng Việt ngữ đi về Việt Nam, xin cập nhật. Và cũng vì cái thời gian đó không biết nó ngã ngũ như thế nào, tôi đã mở cái kênh riêng. Chị Bình Lan đi về Việt Nam tới giờ chắc không cập nhật, là tôi đã mở cái kênh riêng vì tiếp tục cái chương trình để đi đến với Đồng Hương. Và kênh riêng của tôi là câu chuyện kinh bàn luận câu chuyện kinh tế thế giới, thay vì câu chuyện kinh tế không đó lại qua, còn của tôi là câu chuyện kinh tế thế giới. Thì rất nhiều Đồng Hương được Đồng Hương ủng hộ. Tôi đã ra 2 show, show đầu là 160,000+ người vào xem, show thứ nhì là 145,000 người vào xem, và show thứ ba thì mới được phát hành sáng hôm nay. Thì quý vị tiếp tục cho YouTube tìm với tên tôi là Khương Hữu Lộc hay là câu chuyện kinh tế thế giới, thì quý vị có thể tiếp tục nghe cái chương trình cũng giống như Đài Voa, nhưng mà tôi làm kênh riêng trong khi giờ đợi Đài Voa. Vâng, từ đó là cập nhật thị trường chứng khoán. S&P 500 kết thúc là 5,625, Dow Jones là 30 là 40,000 và Nasdaq là 17,400. Như quý vị biết là nó lên xuống kinh khủng lắm, nhưng mà cuối tuần này nó trở về đôi chút. Cái 17,382 Nasdaq là những công nghệ cao đó, về công ty công nghệ đó, là cao điểm lúc trước cái tột đỉnh của nó là trên 20,000, bây giờ 17,000 còn thấp, nhưng mà trong mấy ngày qua thì nó còn thấp hơn nữa, vì quý vị biết là thế quan. Và sở dĩ những cái index này nó trở về đó là có nhiều cái thay đổi, là khi mà thấy rằng chính phủ Trump, của tổng thống Trump là bắt đầu đàm phán với Nhật, với Hàn Quốc, với lại Ý này nọ đó, thì họ có hy vọng, và nhất là cái đàm phán giữa Nhật với Nam Hàn là đang đến gần giai đoạn kết thúc. Và những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump cách đây 2 ngày thì ông nói rằng thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc 145%, ông nói rằng nó quá cao, và Tổng trưởng Tài chính cũng vậy, nói nó quá cao, không thể kéo dài lâu được. Đó là điều mà tôi đã nói trong bấy lâu nay. Nhưng mà hai bên vẫn chưa đàm phán, mặc dù Tổng thống Trump nói là bán chính thức là bên phía Trung Quốc, họ tuyên bố rồi họ chiến đấu tới cùng, nhưng mà hình như là có cái sự đàm phán với cái cấp nào thì mình không biết. Và Hoa Kỳ cũng đã miễn thuế cho một vài cái hàng hóa, ví dụ như semiconductor là chất bán dẫn, hay là chip, hay là thuốc men này nọ đó, thì bên Trung Quốc họ cũng đang bỏ đi cái thuế quan cho một vài hàng hóa của Hoa Kỳ. Một bên thì 145%, bên kia 125%, thì nó làm thư giãn một phần nào, nhưng mà cái căng thẳng nó vẫn còn đó. Vâng, thưa đó là thị trường chứng khoán, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Một lần nữa thì xin giáo sư có thể cho biết một cách chi tiết hơn về cái tình trạng mà thuế quan của Tổng thống Donald Trump cùng với nhiều quốc gia. Và thưa giáo sư, những quốc gia mà đàm phán với Hoa Kỳ hiện nay cái sự diễn tiến nó ra như thế nào, và tại sao mà Trung Cộng lại không đàm phán được, thưa giáo sư?
Vâng, một cái điểm trong thị trường chứng khoán tôi, quý vị chắc còn nhiều Việt Nam có ai cũng theo dõi giá vàng thì nó gần đây nó xuống một tí xíu, nhưng mà nó vẫn tọt cao trong quá khứ là 3.330 đô một ounce vàng. Vâng, Về cái vấn đề thuế quan đó, thì cập nhật đó là như thế này, là quý vị nhớ là đầu tiên đó, là thuế quan cho Mỹ Tây Cơ và Mẹ và Canada là 25%, đưa đi rồi rút lại, đưa đi rồi rút lại mấy lần như vậy. Và cái lý do của thuế quan do Mỹ Tây Cơ và Mexico không phải là vì thâm thủng thương mại trade deficit, mà là để trừng phạt hai quốc gia này về fentanyl. Đó là một chất độc hại nghiện mà chế tạo, cái hóa học nó chế tạo từ Trung Quốc nhưng mà sản xuất ở Mỹ Tây Cơ và vào Việt Nam. 99.7% là từ Mỹ Tây Cơ, chỉ có 0.6% là từ Canada vào, nhưng mà hai quốc gia này được liệt kê là vi phạm, cái đó đã giết hàng triệu sinh mạng người dân Hoa Kỳ. Đó là một phần. Còn cái phần thứ nhì nữa là Mỹ Tây Cơ là vi phạm quá trắng trợn về di cư bất hợp pháp. Đó là hai điều. Mà Mỹ Tây Cơ là một quốc gia là hưởng lợi nhất từ Hoa Kỳ mà lại làm cái đó thì trừng phạt là tôi thấy rất là xứng đáng. Còn Canada mà nói rằng đánh 25% thuế quan vì fentanyl, đó là một cái cớ thôi. Tại vì có 0.6% fentanyl đi vào từ Canada mà thôi. Nhưng mà hai quốc gia này thâm thủng thương mại với Hoa Kỳ rất nhiều. Thì bây giờ phần này nó cũng đã được đình chỉ rồi. Và như quý vị biết là cách đây khoảng một tuần đó, Tổng thống Trump đưa ra cái thuế quan tương ứng đó, hay là tương đối đó, nhiều danh từ dùng khác nhau, đó là reciprocal tariff đó. Có nghĩa rằng những quốc gia nào đưa thuế quan Hoa Kỳ bao nhiêu đó, quay thuế quan Hoa Kỳ đánh trở lại. Nhưng mà đánh lại có phần nữa thôi, chứ không phải là đánh hết. Và những quốc gia ví dụ như Trung Quốc, Việt Nam là 46% và Trung Quốc là 34%, nhiều 34% cộng thêm những thuế quan trước đó, nó cộng lên nó trở thành 145%. Thì một list 185 quốc gia nào cũng vậy cả. Thì sau khi đưa ra thuế quan chỉ có 2 ngày thì Tổng thống Trump lại đình chỉ lại và nói rằng cho những quốc gia này trong vòng 90 ngày để thương lượng với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái thuế quan tối thiểu là 10% là quốc gia nào cũng phải đánh cả. Đó là cái phần thuế quan 10% là hiện tại vẫn còn. Còn cái thuế quan tương ứng, cái list nó dài vô cùng, là 46, 29, 25, Hàn Quốc, Nam Hàn, rồi Nhật Bản, quốc gia nào cũng bị cả. Nhưng mà hiện tại thì đình chỉ. Và cái thuế quan về nhôm và thép 25% thì vẫn còn giữ, là để bảo vệ kỹ nghệ nhôm và thép. Và thuế quan những cái xe điện từ Trung Quốc 245% vẫn còn giữ. Và thuế quan về phụ tùng xe mà không phải làm từ Hoa Kỳ vào là 25% vẫn còn giữ. Thì đó là những cái thuế quan. Còn hiện tại đó, cái giai đoạn này đó là rất nhiều quốc gia đã đến đàm phán. Việt Nam là quốc gia xung phong đầu tiên đến đàm phán, nói rằng sẽ bỏ hết tất cả thuế quan của Việt Nam với Hoa Kỳ là tới 90%, Hoa Kỳ đánh lại 46%, nó bỏ hết để hủy bỏ. Họ đề nghị liền lập tức, nhưng mà Hoa Kỳ chưa chấp nhận, là tại vì lời của Tổng trưởng về Tài chính đó, ông Bessent này là cái người kiến trúc sư chính ngoài sau cái chương trình thuế quan tương ứng, reciprocal tariff. Cái người mà thật sự là kiến trúc sư cho tất cả thuế quan là do ông Pete Navarro. Ông này là có PhD của về kinh tế ở Harvard. Thì ông này cũng rất là quá khích. Ông nói rằng thuế quan sẽ là đưa đến nền Hoa Kỳ một nền vinh quang, giàu có và vĩnh viễn không bao giờ có thể đàm phán được. Ông này tôi thấy ông rất là quá khích và ông nói những cái điều nó phản khoa học, và nó tôi cũng ngạc nhiên là ông là có bằng tiến sĩ của Harvard. Nhưng mà đó là những điều mà ông nói, mà Tổng thống Trump làm ngược lại, là không phải là vĩnh viễn, không phải là giữ vậy. Đó là những câu nói mà nó làm tốc gọi là thị trường chứng khoán lên xuống chao đảo, bao nhiêu người mất cả triệu đô, rồi lên xuống là những lời nói như vậy. Nhưng mà hiện tại cái giai đoạn này là đàm phán, thì ba cái đàm phán mà đang đi đến giai đoạn cuối đó, là gọi là rất là đi xa, nó không biết là như thế nào, là Nhật Bản, Hàn Quốc và Ý Đại Lợi. Thì tất cả đều mong muốn rằng có một sự thỏa thuận này, thì có thể đó là một cái template, là một cái mẫu số chung đàm phán để mấy quốc gia kia họ họ bắt chước. Đàm phán thuế quan nó không phải đơn giản là à, tôi bỏ thuế quan của tôi thì anh cũng bỏ thuế quan của anh, không phải như vậy. Ví dụ như Nhật Bản, họ nói họ bỏ thuế quan của họ. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là Hoa Kỳ là cái quốc gia tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Mà những quốc gia này bán vào Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ đánh thuế quan họ đánh gấp đôi. Nhưng mà cái khó nó không phải đánh gấp đôi nữa. Mà là những cái luật lệ rườm rà của quốc gia đó nó rào cản những công ty Hoa Kỳ không bán hàng hóa được. Trong đó có luật lệ hành chính, luật lệ đủ thứ hết. Đó. Thành ra đó là cái thương lượng nó rất là khó. Ví dụ như Nhật Bản không phải là chỉ đàm phán thuế quan không, mà Hoa Kỳ đòi hỏi là phải gia tăng quốc phòng. Hiện tại là Nhật Bản đã đồng ý là gia tăng quốc phòng là 1.8% GDP của họ rồi, và có thể sẽ lên 2%. Nhưng mà Hoa Kỳ có thể đòi hỏi là 3% GDP. Khi mà Nhật Bản gia tăng quốc phòng, là tất nhiên Mỹ bớt cần phải gia tăng quốc phòng để bảo vệ Nhật Bản, và quân đội của Mỹ đóng ở tại Nhật Bản rất nhiều. Như quý vị biết là một tướng lãnh tài ba mà ai cũng kính nể, tự hào, đó là tướng lãnh Lương Xuân Việt đó, là tư lệnh bộ binh ở tại Nhật Bản là để bảo vệ Nhật Bản. Bây giờ ông đã hồi hưu rồi, nhưng mà đó là những cái chi phí, chưa kể đến hải lục công quân ở bên đó nữa. Thành ra Nhật Bản, cái quốc phòng cũng là một phần là nói rằng các anh thanh thủng chúng tôi bao nhiêu đây thì các anh phải làm như thế nào để kéo con số nó thấp lại. Rồi cộng thêm là Hoa Kỳ có một cái dự án ở Alaska là cái ống dẫn dầu đó. Thì Hoa Kỳ nói nếu các anh đầu tư vào, chi tiền để mà đầu tư vào cái dự án này thì đó cũng là một con số trong cái thuế quan để mà giảm. Là tại vì đó không thể nào mà nói rằng xứ này bán Hoa Kỳ bao nhiêu đô thì Hoa Kỳ phải bán lại, giống như là không thể nào có được như vậy. Là tại căn bản của cái gọi là cái cạnh tranh tương đối á, có nghĩa là comparative advantage của kinh tế gia Ricardo của thời 1800 mấy chục đó, mà đó là cái căn bản của kinh tế tự do toàn cầu á, là ai bán làm cái gì giỏi rẻ thì cứ việc làm để bán cho những quốc gia mà họ nói là họ không làm được. Ví dụ như giày dép hay quần áo rẻ đó làm ở Việt Nam hay là bên Mỹ Tây Cơ hay là Trung Quốc thì cứ để họ làm, tại vì Hoa Kỳ đâu có muốn làm, mua rẻ tốt hơn, Hoa Kỳ thà là sản xuất những cái đồ tốt hơn. Thà nói là cân bằng là không đúng, nhưng mà cân bằng những cái điểm mà có thể buôn bán và rào cản phi pháp đó thì họ thương lượng. Thì đây là cái căn bản đó. Còn Trung Quốc sở dĩ mà không đến, trong khi hiện tại theo biết được là từ 80-90 quốc gia đang có những diễn biến đàm phán, nhưng mà ai cũng biết rằng 90 ngày từ ngày đình hoãn tới khi mà thuế quan phải trở lại đó, thuế quan tương ứng 90 ngày 90 quốc gia để mà đạt được cái thỏa thuận, chuyện đó không thể đạt được. Một, có nghĩa là mỗi một ngày là phải có một thỏa thuận, chuyện nó không có, một tuần lễ, hai tuần lễ cho một quốc gia cũng chưa xong nữa. Thành ra đó là cái chuyện không thể có được. Và những quốc gia nào đến sớm như Việt Nam là đến đầu tiên, nghĩ rằng có lợi, là tại Hoa Kỳ nói các anh nào mà đến sớm thì sẽ được ưu điểm, còn như đến trễ thì có thể sẽ không đàm phán. Thì Việt Nam đến đầu tiên nhưng mà rốt cuộc không đâu có được chấp nhận, là tại vì chưa biết Hoa Kỳ muốn cái gì. Mình Việt Nam mình có cái câu là biết địch biết ta, bách chiến bách thắng. Khi mình chưa cái biết bên kia muốn cái gì mà mình chưa sẵn sàng biết là mình có thể cái gì đưa ra cái thì mình giữ lại đó, thì thương thuyết không có được. Nhưng mà đến trễ quá thì không được. Thành ra sớm quá cũng không tốt, mà là trễ quá cũng không tốt, nhưng mà không nên chậm trễ. Đó là cái vị thế của nhiều quốc gia thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là 90 quốc gia là trong vòng 90 ngày là đàm phán là có thực thi hay không vậy thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn là không thực thi được. Là tại vì hiện tại bây giờ có 3 quốc gia là Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật và có Ý nữa, mà cũng cả mấy tuần lễ rồi mà chưa đi đến đâu cả. Mà quý vị biết là đàm phán là nguyên cái ban kinh tế của tổng trưởng của bên đó qua bên bay bên này hay là Mỹ bay bên đó đàm phán, mà như tôi đã trình bày nó không phải là con số thuế quan không, Không phải là tôi 90% thuế quan, anh 45% thì bây giờ hai bên gạch cái rồi, gọi là bỏ hết. Không phải như vậy. Bây giờ đó, thâm thủng thương mại là bao nhiêu thì làm sao bỏ được. Đó là có nhiều lý do. Ví dụ như Việt Nam. Việt Nam mà muốn loại bỏ với lại Hoa Kỳ và để thâm thủng thương mại, có nghĩa là thâm thủng thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ là 123 tỷ đô la. Thâm thủng giữa Mexico và Hoa Kỳ là 172 tỷ đô la. Thâm thủng của Trung Quốc với Hoa Kỳ là 300 tỷ đô la. Thâm thủng của khối EU là 236 tỷ đô la. Thâm thủng của Đức đối với Hoa Kỳ là 85 tỷ đô la. Đài Loan là 74 tỷ đô la. Nhật Bản là 68 tỷ đô la. Nam Hàn là 66 tỷ đô la. Canada là 63 tỷ đô la. Thái Lan là 46 tỷ đô la. Ấn Độ là 46 tỷ đô la, Thái Lan là cũng 46 tỷ đô la, rồi vân vân và vân vân, nó rất là nhiều. Mà muốn hai con số đó hủy bỏ không thể được. Như tôi đã nói rằng những cái quốc gia nào rẻ cứ để họ sản xuất. Nhưng mà ví dụ Việt Nam, Việt Nam muốn kéo cái con số nó thấp lại là bằng cớ là nghe theo biết là đã đồng ý mua 15-16 chiếc F-16 của Hoa Kỳ. Phản lực cơ của Hoa Kỳ thay vì lúc trước là mua phản lực cơ chiến đấu của Nga không. Rồi mua Boeing, là cái đó là cái ký kết của Vietjet với lại Mỹ. Và Việt Nam có nhiều cái thương lượng khác để mà thương lượng nữa. Chưa kể đến là đất hiếm. Tôi nghĩ là cái đất hiếm là cái điều quan trọng. Nếu mà Việt Nam cho Trung Quốc mà có một cái thuê dài hạn hay là làm là cái gọi là cái đặc quyền ở vùng Lào Cai mà đất hiếm, đó là một cái lỗi lầm không thể đi ngược lại. Hoa Kỳ đó là cái điểm mà có thể Hoa Kỳ thì bỏ hết tất cả để mà nắm lấy cái đất hiếm của Việt Nam. Vì đất hiếm của Việt Nam và của Ukraine là hai cái điều Hoa Kỳ cần thứ nhất, mà Trung Quốc là cái quốc gia đang siết chặt về đất hiếm. Đó là cái căn bản của kỹ nghệ semiconductor là chip, mà Trung Quốc là chiếm trên 80% cái dự trữ thấp hiếm ở trên thế giới. Kế đó là Ukraine và Việt Nam ngang ngửa với nhau, mà hay là hải cảng trong ranh ví dụ như vậy, hay là tàu chiến hay là máy bay này nọ, thì đó là những cái điều mà nó chứng tỏ cái lòng thành. Và chưa kể nữa, Việt Nam là những cái hàng hóa, mặc dầu trên phương diện chính thức á, là những cái xưởng nào mà dời vào Việt Nam để biến chế đó, thì hiện theo cái con số họ tính là FTC họ tính đó, thì không thấy rõ là vi phạm. Mặc dầu vi phạm ít nhiều không bắt được, nhưng mà cái danh từ nó gọi là transshipment. Transshipment có nghĩa là gì? Có nghĩa là hàng hóa từ Trung Quốc họ làm sẵn bên Trung Quốc hết rồi. Ví dụ như cái bảng pin mặt trời đó, họ làm sẵn Trung Quốc rồi, họ đánh dấu trên đó là made in Việt Nam, đưa tàu đến hải cảng của Việt Nam nằm trụ đó, rồi từ đó xuất cảng, hay là đến mấy cây cơ xuất cảng Việt Nam, hoặc là vô tình, hoặc là cố ý, hay là không kiểm soát được. Đó là những vi phạm, là chắc chắn là một điều người ta nói, tổng trưởng của Hoa Kỳ đã nói. Còn những cái xưởng mà đi vào Việt Nam đó, cái formula đó là mấy cái Việt Nam nó phải bao nhiêu gọi là hàng hóa, nhiên liệu, tinh liệu và công nhân hay này nọ, đó là phải có đúng bao nhiêu mới gọi là made in Việt Nam, hay là assemble in Việt Nam. Nó có nhiều cái danh từ lắm, có là ráp rớp Việt Nam là khác, còn made in Việt Nam là khác, hay là made in Việt Nam với lại raw material from cái thứ xứ khác là khác nữa. Nó phải label rất rõ ràng. Đó là những điều mà Hoa Kỳ sở dĩ không ký kết là tại vì họ thương lượng những điều đó, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy đối với những cái quốc gia mà đến đàm phán sớm hay là muộn thì cái lợi và cái hại của họ là như thế nào ạ?
Vâng, rõ ràng đó là Trung Quốc là họ nói rằng họ không đàm phán, họ nói chiến đấu tới cùng. Và họ có khả năng làm như vậy hay là can đảm làm như vậy là thật sự ra đó, lúc đầu họ rất là lo sợ. Khi chính phủ Trump đánh thay thuế quan hai lần của năm nay, năm 25 đó, cái thuế quan cũ của thời Trump 1 vẫn còn đó. Thì đã thấy không, thuế quan đánh 10% lần đầu và lần 10% thứ nhì, có nghĩa 20% trên 20% trước đã có rồi đó. Thì họ đánh lại lấy lệ thôi, chứ gần như là không đáng kể, là họ sợ gia tăng. Nhưng mà khi cái lần thuế quan tương ứng này lên nữa đó, là tất cả cộng lên trên 45% thì họ đi vào đường cùng rồi. Đó mà Tổng thống Trump lại tuyên bố những lời nói có nghĩa rằng đưa quốc gia này nếu mà đứng xếp hàng vào để mà thương lượng Hoa Kỳ như là mất thể diện quốc gia, không còn tự ái dân tộc nữa. Cho nên Trung Quốc ở trong cái đường cùng, họ không cách nào bằng cách là họ đến xếp hàng những quốc gia khác. Đó là một lý do, vì thể diện quốc gia. Thì đó là vô tình hay cố ý từ Tổng thống Trump mình không biết. Nếu thật sự là cố ý làm như vậy để họ không thương lượng thì đó là cái chiến thuật nó thành công vì họ mất thể diện. Nhưng mà nếu mà muốn thương lượng với Trung Quốc mà đưa họ vào đường cùng như vậy đó, mà tuyên bố như vậy đó, đối với cái dân tộc tính người Á Châu giữ thể diện rất quan trọng, chứ không phải là chỉ là tiền bạc mà thôi. Thì hiện tại họ nói họ chiến đấu tới cùng. Và sở dĩ họ có thể làm như vậy là kinh tế của họ là 2/3 của Hoa Kỳ, có nghĩa là Hoa Kỳ lớn hơn họ khoảng 1/3. Còn về GDP Hoa Kỳ là 30 tỷ, họ khoảng 18 tỷ, gần 19 tỷ. Nhưng mà không phải là cái số tiền GDP không, mà những cái phần khác Hoa Kỳ mạnh hơn nhiều. Nếu mà tính được những cái phần mềm mà Hoa Kỳ mạnh hơn thì có thể là Hoa Kỳ gọi là gấp rưỡi của họ chứ không phải là 2/3. Là tại đồng tiền Hoa Kỳ là cái căn bản của đồng tiền thế giới. Và hiện tại đó, Trung Quốc xuất cản vào Hoa Kỳ, Trung Quốc xuất cản vào Hoa Kỳ tổng cộng đó, khoảng gần 470 tỷ đô la. Và Mỹ Tây Cơ xuất cản vào Hoa Kỳ nhiều hơn Trung Quốc trong năm rồi, là 510 tỷ đô la, vượt khỏi Mỹ Tây Cơ, vượt khỏi Trung Quốc. Thành ra, đối với Trung Quốc đó, xuất cản ra ngoài thế giới là tới 3.2 ngàn tỷ, 3.2 trillion, nhưng mà bán vào Hoa Kỳ đó chỉ có 460 mấy tỷ đô la, có nghĩa là chỉ 15% cái xuất cản của họ mà thôi. 15% rất là nặng, nhưng mà không nặng như là Mỹ Tây Cơ và Canada. Canada và Mỹ Tây Cơ xuất cản vào Hoa Kỳ là 70-75%. Và Hoa Kỳ, đó là những quốc gia mà không thể đánh trả lại thuế quan được. Còn những cái quốc gia như là Trung Quốc, cái phần đánh vào thuế quan Hoa Kỳ nó có thể được chịu đựng được là thứ nhất là nền kinh tế của họ là chuỗi cung. Và họ, trong khi Hoa Kỳ đang đi cực đoan là đánh thuế quan hết tất cả phủ đầu. Để chi? Để những cái chương trình của Trung Quốc trong quá khứ mà chuyển giao hàng hóa hay là đưa sản hãng xưởng qua Mỹ Tây Cơ qua Việt Nam đó, phải chấm dứt liền những quốc gia đó cũng bị thuế quan nữa đó, để chấm dứt chuyện đó. Thì trong lúc đó Trung Quốc họ hòa quản, họ nói làm như là một người anh cả của những quốc gia khác, nói chúng tôi hòa quản, chúng tôi tương đối tự do, họ chiêu dụ. Đó là cái chiến lược của hai bên, cái nền kinh tế lớn nhất mà nó đang đối đầu với nhau. Nhưng mà theo lời của Tổng thống Trump chỉ cách đây 2 ngày thì ông nói rằng ngoài sau lưng đang có những xương huyết, ông không nói là nói chuyện với ai, nhưng mà ông cũng nói rằng mà đây là cái điều mà tôi đã nói cả mấy tuần nay rồi. Tôi nói cái thuế quan mà lên toàn cầu toàn diện như vậy á, là chẳng những vi khuẩn vi trùng chết á, mà bệnh nhân cũng chết cao, không chịu đựng nổi. Và Tổng thống Trump cũng nói rằng nó quá cao, Tổng thư tài chính cũng nói nó quá cao, nó phải hạ nhiệt. Vâng, đó là cái tình trạng hiện tại thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế, Tài chính, Sĩ nghiệp vào tuần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, từ đây là một cái cuối tuần mà tất cả người đồng hương tị nạn cộng sản rất là bồi hồi nhớ lại 50 năm chúng ta đã xa xứ và miền Nam Việt Nam mất, thì ai cũng có những cái nỗi buồn, nỗi day dứt khi nhớ về quá khứ đau buồn của miền Nam Việt Nam. Vâng, xin kính chúc cuối tuần an lành và hạnh phúc.